tịnh tâm chân thành từ bi của mình, như vậy mới có hiệu quả, mới là trị gốc bệnh. Trị cả gốc lẫn ngọn thì hiệu quả sẽ rất lớn, rất nhanh chóng. Đáng tiếc là hiện nay các nhà khoa học không biết nguyên nhân căn bản. Đây là gì? Người hiện đại đam mê khoa học kỹ thuật, đam mê kinh tế của cải, sanh ra cái nhìn sai lệch, tạo thành hiện tượng môi sinh bất bình thường. Nhưng Đức Phật nói rất hay, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, nên chúng ta muốn cứu chính mình cũng còn biện pháp. Tuy là cứu giảng chính mình, cũng phải có tâm nguyện chân thành giúp đỡ người khác, phải làm thật sự. Còn việc làm được bao nhiêu thì đừng quan tâm đến. Tai nạn bức bách ở trước mắt, chúng ta cũng phải noi gương những người có tâm từ bi sâu nặng. Thời xưa đã biết rõ không thể làm được nhưng vẫn cứ làm, chẳng lo lắng cho mình, phải vì hết thảy chúng sanh, vì lợi ích hạnh phúc của chúng sanh, hy sinh tánh mạng của mình cũng chẳng tiếc. Chúng ta vừa nói về hai loại sanh tử đều chẳng phải thật, không thể tham sống sợ chết, dốc hết tâm sức phục vụ chúng sanh, tạo phước lợi cho chúng sanh, tự nhiên sẽ cảm được chư Phật, Như Lai gia trì, chư Bồ Tát thiện thần ủng hộ. Vấn đề là chúng ta có chịu phát tâm hay không. Nói thật ra, chẳng phải vì chúng ta có trí huệ, năng lực hay không, đó là thứ yếu. Khi bạn có thể phát tâm chân thật, nếu trí huệ không đủ thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì, khả năng không đủ thì có một số thần hộ pháp sẽ giúp bạn. Nếu mọi người không tin, hãy nhìn cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở cư sĩ Lâm thì sẽ hiểu rõ. Cư sĩ Lý là loại người này, không đủ trí huệ, khả năng, nhưng ông có thể phát tâm chân thật. Ông được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, nên mới có thể làm được tâm tưởng sự thành. Nhà Phật thường nói, trong cửa nhà Phật có cầu, ắt có cảm ứng. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy, tâm nguyện này của bạn là tâm thiện, chẳng tự tư, mà vì Phật Pháp thường trụ nơi thế gian, vì giúp chúng sanh liễu sanh thoát tử, vượt thoát tam giới, đắc độ thành Phật. Tâm nguyện này chẳng khác tâm nguyện của chư Phật Như Lai, cho nên phát tâm nguyện này mới có thể cảm động chư Phật Bồ Tát, có cùng tâm nguyện đồng giải đồng hành với chư Phật Bồ Tát thì tự nhiên các ngài sẽ gia trì. Làn sóng của tâm bạn, nguyện của bạn, tư tưởng của bạn, tần số của làn sóng này giống như tần số sóng của chư Phật thì sẽ tiếp nối được. Đây là đạo lý của việc Phật lực gia trì, cho nên mới giúp bạn được tâm tưởng sự thành. Vị thứ 8 là mãn nguyệt Phật, vị thứ 9 là nguyệt diện Phật. Ý nghĩa của chữ nguyệt diện và mãn nguyệt giống nhau, trong chú giải cũng nói đại ý hai vị Phật này giống nhau. Mãn nguyệt người Trung Quốc gọi là trăng ngày rằm, trong thiên văn gọi là vọng, sóc vọng. Trăng ngày rằm gọi là mãn nguyệt. Trong kinh Phật chúng ta thường thấy, trong kệ tán Phật có câu gương mặt thanh tịnh như trăng rằm. Có người hỏi tôi, Pháp Sư, mặt Phật tròn xoe có gì đẹp đâu? Họ không hiểu được ý nghĩa chân chánh của câu này, cho nên nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa vô cùng quan trọng. Mãn nguyệt ví cho cái gì? Ví cho sự không khiếm khuyết. Bạn nhìn thấy tướng tốt của Phật, bạn chẳng tìm ra một tí khuyết điểm gì cả, chứ không phải gương mặt của Phật tròn xoe. Nghĩ vậy thì bạn hoàn toàn nghĩ sai rồi. Cách giải thích này gọi là nhìn chữ đoán ra ý nghĩa. Ba đời chư Phật cũng kêu oan uổng. Phật chẳng có ý này. Mãn là ví cho ý nghĩa viên mãn, chẳng có khiếm khuyết. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Nhìn chữ đoán nghĩa thì sẽ hiểu sai. Hiểu sai nên chẳng muốn học Phật nữa. Vì học Phật thì tương lai sẽ thành Phật, sẽ biến thành gương mặt tròn xoe rất khó coi. Họ chẳng học Phật nữa. Do đó phải hiểu rõ ý nghĩa chân thật của nó. Chữ này có nghĩa là viên mãn, chẳng khiếm khuyết. Tại sao Phật là viên mãn? Tại sao không khiếm khuyết? Đức Phật đã chứng được tự tánh viên mãn, cho nên những gì Ngài biểu lộ ra ngoài đều viên mãn. Kinh này trong đoạn mở đầu liền nói với chúng ta về đại viên mãn. Đây là việc chúng ta phải ghi nhớ. Kinh văn này ở chỗ nào? Chúng ta hãy tìm xem trong cuốn Khoa Chú Quyển Thượng trang 13, câu mở đầu. Bây giờ Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn vạn ức dần mây sáng rỡ lớn. Câu này là nói tóm tắt, sau đó nói chúng ta 10 loại, ý nghĩa tiêu biểu pháp của 10 giống như chữ 10 trong kinh Hoa Nghiêm: viên mãn, từ bi, trí huệ, bát nhã, tam muội, kiết tường, phước đức, công đức, quy y, tán thán. Đây là vô tận pháp môn, bao gồm cả những việc li ti trong đời sống chúng ta. Chẳng có một thứ nào không đẹp đẽ, chẳng có thứ nào bị khiếm khuyết, vậy mới gọi là viên mãn. Ngày nay chúng ta nói bao quát đời sống, công việc của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật đều là chân thiện mỹ huệ đến mức viên mãn. Như vậy mới được gọi là đại viên mãn. Cũng giống như trong kinh có nói 10 thứ viên mãn. 10 thứ này trong từng ly từng tí của đời sống chúng ta, bất cứ một chút nào cũng đầy đủ viên mãn. Như vậy mới được gọi là trăng tròn, mới gọi là không có khiếm khuyết. Đức Phật đã làm được, Bồ Tát tuy cũng làm nhưng chẳng rốt ráo bằng Phật. Nói cách khác, mức viên mãn của Bồ Tát cũng chưa thể gọi là đại viên mãn. Đây là việc chúng ta phải học. Chúng ta đối với đời sống sinh hoạt của Phật Bồ Tát có thể nói là rất hâm mộ, vô cùng mong mỏi. Có thể làm được không? Dĩ nhiên là có thể. Phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ trong tâm. Nói cách khác, bạn có thể đem 10 thứ viên mãn này thực hiện trong tâm của bạn là được. Tịnh tâm học hội chúng ta cũng đề ra 10 điều. Ngay trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta đề ra nguyên tắc giữ tâm niệm trong đời sống hàng ngày. Chúng ta dùng tâm gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta phải dùng tâm này. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm trái nghịch với 5 điều này thì hãy mau sửa đổi trở lại. Đó gọi là tu tâm. Đó gọi là tu từ căn bản, phải dụng công từ chỗ này. Lúc tiếp xúc với quảng đại quần chúng trong đời sống hàng ngày, và cũng là tu từ trên sự, tu từ trên tướng, chúng ta nắm vững, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Nắm vững 4 nguyên tắc này và dùng niệm Phật làm chỗ quy y rốt ráo. Đại quy y trong dần mây sáng rỡ, đại quy y của chúng ta là niệm Phật. Như vậy mới có thể cải thiện đời sống của chúng ta, nâng cao đời sống phàm phu của chúng ta lên đến đời sống của chư Phật Bồ Tát. Chẳng nói phải sửa đổi cách thức sinh sống của chúng ta. Chư vị nhất định phải hiểu rõ điểm này. Tuyệt đối chẳng nói chúng ta phát tài, thăng quan. Nếu bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Nghèo hèn thì vẫn sống đời sống nghèo hèn, giàu sang thì vẫn sống đời sống giàu sang. Như vậy thay đổi trong tâm, thay đổi trên quan niệm. Sau khi thay đổi rồi thì cách suy nghĩ, cách nhìn hoàn toàn khác hẳn với phần đông người ta. Bạn thật sự hiểu được sang hèn chẳng hai, giàu nghèo chẳng hai, thậm chí Phật và chúng sanh chẳng hai, lý sự chẳng hai, tánh và tướng chẳng hai. Bạn nhập vào pháp môn bất nhị. Nhập vào pháp môn bất nhị là cảnh giới gì? Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là đời sống của chư Phật Như Lai. Bồ Tát thị hiện nơi cõi người chúng ta. Không phải Bồ Tát nào cũng thị hiện làm người giàu sang. Có rất nhiều Phật Bồ Tát thị hiện làm người ăn mày, người làm công. Các ngài nhập bất nhị pháp môn, các ngài hết sức tự tại. Trong lịch sử Phật giáo được ghi lại, phần đông chư vị đều biết Hàn Sơn Thập Đắc là văn thù Phổ Hiền Bồ Tát quá sanh đến. Họ sống cuộc đời ra sao? Đời sống như thế nào? Căn cứ theo sách vở thì họ sống lôi thôi lết thết, điên điên khùng khùng, đồ vật dơ giấy gì cũng ăn, chẳng để ý tới vệ sinh. Phần đông chúng ta coi đó là người ăn mày, nhưng họ lại sống cuộc đời Phật Bồ Tát. Họ sống cuộc đời nơi nhất chân pháp giới. Vào những năm đầu dân quốc, có lẽ chư vị đồng tu đều biết vị Phật sống Kim Sơn, danh hiệu của ngài là Diệu Thiện, giống tên của lão hòa thượng ở Phổ Đà Sơn hiện nay. Pháp sư Diệu Thiện, người ta tôn xưng ngài là Phật sống Kim Sơn. Ngài trụ ở chùa Kim Sơn, Trấn Giang. Thoạt nhìn thì ngài cũng điên điên khùng khùng, quanh năm suốt tháng chỉ mặc một chiếc áo khoác rách rưới, cả đời chưa từng tắm rửa. Thật là kỳ lạ. Mùa hạ ngài cũng không cảm thấy nóng, mùa đông cũng không cảm thấy lạnh, chỉ mặc một chiếc áo, tài sản đồ vật gì cũng chẳng có. Ngài sống rất thông dong tự tại. Truyện ký có ghi, tôi coi trong cuốn truyện Phật sống Kim Sơn do Pháp sư Lạc Quán ở Đài Loan viết lúc trước. Ở Đài Loan có hai cuốn sách kể những câu chuyện của ngài, một cuốn do Pháp sư Chữ Dân viết, còn cuốn kia do Pháp sư Lạc Quán viết. Cuốn của Pháp sư Chữ Dân không đáng tin mấy, vì Pháp sư Chữ Dân chưa từng gặp Phật sống chùa Kim Sơn, đều nghe người khác kể lại. Pháp sư Chữ Dân cũng chịu khó đi tìm, xin người ta kể lại chuyện của Phật sống Kim Sơn rồi chép lại thành sách. Còn Pháp sư Lạc Quán đã từng cư trú cùng một chỗ với Pháp sư Diệu Thiện, do đó cuốn do Pháp sư Lạc Quán viết đáng tin hơn. Pháp sư Lạc Quán nói, người này là một người rất đặc biệt, ngày nay chúng ta gọi là người có công năng đặc biệt khác thường. Những thức ăn ngài ăn rất kỳ lạ, những vật dơ bẩn gì ngài cũng ăn, rác rưới người ta liệng thì ngài lấy ăn, tuy vậy ngài chẳng sanh bệnh. Người ta cúng dường tiền bạc cho ngài, ngài cũng nuốt tiền bạc vô bụng hết trơn. Chúng ta cũng biết giấy tiền rất dơ vì có bao nhiêu tay người sờ mó vào, tiền bạc gì đến tay ngài đều nuốt vào bụng hết. Cả đời ngài chẳng tắm rửa, cũng chẳng thay quần áo, nhưng trên thân ngài có mùi thơm. Có một lần các tín đồ ép ngài đi tắm một lần, thật là hiếm có. Ngài nói, được rồi, quý vị ép buộc thì tôi phải tắm thôi. Nước ngài tắm có thể trị bệnh, những bệnh kỳ quái, trị bằng thuốc men không hết, nhưng vừa uống nước của ngài tắm xong là bệnh hết liền, rất giống với chuyện kể trong Tế Công truyện. Các ngài sống đời sống trong nhất chân pháp giới, chứ chẳng phải đời sống của phàm phu. Tâm địa các ngài thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Nói thật ra, chúng ta ba ngày không tắm thì cả mình bức rất khó chịu, cả đời ngài không tắm cũng tự tại như vậy. Còn chúng ta một tuần không tắm là trên mình có mùi hôi, người khác chẳng dám đến gần. Còn ngài thì khác, trên mình lại có mùi thơm. Do đó thân thể của ngài khác với chúng ta. Bạn sẽ hỏi tại sao lại không giống nhau? Vì tâm không giống nhau. Thân thể là vật chất, hiện tướng gần chúng ta nhất, tướng tùy tâm chuyển. Cho nên mọi người hiểu được đạo lý này, chúng ta hiểu sự thật này mới biết tu tâm rất quan trọng. Tâm tốt thì tướng tốt, tâm tốt thì thân thể sẽ khỏe mạnh. Có tâm vì chúng sanh, vì xã hội thì rất tốt, vì chính mình thì sẽ không tốt. Đây là lời chư Phật xót lòng rát miệng, dùng muôn vàn lời nói để dạy dỗ chúng ta. Chúng ta phải lắng lòng hiểu rõ, phải có thể y giáo phụng hành. Tu hành chẳng có gì khác ngoài việc có một tâm tốt, có một tâm chân thành. Kinh Vô Lượng Thọ ghi cương lãnh và mục đích của sự tu hành trong đề kinh thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nói theo cương lãnh và mục đích này là được. Thanh tịnh, bình đẳng, giác, tức là tâm Phật. Phía trước chữ thanh tịnh, bình đẳng, giác, chúng ta thêm chữ chân thành. Phía sau thêm chữ từ bi. Như vậy rất tốt. Sợ có một số người mê hoặc cho rằng tâm mình rất thanh tịnh, rất bình đẳng, rất giác rồi, nhưng chẳng có tâm từ bi, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn vì mình thì thanh tịnh bình đẳng giác chẳng còn nữa. Bạn cứ cho mình có, đó là giả chứ chẳng phải thật. Thật sự thanh tịnh bình đẳng giác thì nhất định sẽ vô cùng từ bi. Ngày nay chúng ta gọi là tâm thương mến. Đối với hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy sự đều có tâm thương mến rốt ráo. Tâm thương mến này chính là từ bi. Hai chữ bác ái phát xuất từ kinh Vô Lượng Thọ. Bác ái là tâm thương yêu bình đẳng, thương yêu thanh tịnh. Chúng ta có thể dùng tâm thương yêu đối đãi với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật thì chúng ta sẽ sống đời sống của Phật Bồ Tát, bạn mới được viên mãn. Sau cùng tổng kết, có bất khả thuyết Đức Phật như thế, giống như chư Phật Như Lai nói phía trước, vô lượng vô biên nói chẳng cùng tận. Xin xem tiếp kinh văn. Bạch Đức Thế Tôn, đây là Địa Tạng Bồ Tát xưng Phật Thích Ca Mâu Ni xưng là Thế Tôn. Hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh, dịch nghĩa là hết thảy chúng sanh trong thời hiện tại và vị lai. Hiện tại là lúc pháp hội đương diễn ra, vị lai là bao gồm thời gian chúng ta hiện nay. Lúc đó họ gọi thời mạt pháp của chúng ta là vị lai. Nói hiện tại vị lai, hết thảy chúng sanh, tám chữ này bao gồm hết thảy chúng sanh và chúng ta trong đó. Nhược thiên, nhược nhân, nhược nam, nhược nữ, dịch nghĩa hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ. Hai câu này bao gồm hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Đảng niệm đắc nhất Phật danh hiệu, công đức vô lượng, hà huống đa danh. Dịch nghĩa, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi thì sẽ được vô lượng công đức, huống là niệm được nhiều danh hiệu. Đây là duyên phận. Nếu có cơ duyên gặp được Phật Pháp, trong đời này bạn có thể niệm một câu danh hiệu, công đức đã chẳng thể nghĩ bàn. Giống như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói, vừa xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật Đạo. Đó là trong cả đời chỉ niệm một câu, chỉ niệm một tiếng Nam Mô Phật, nhiều đời nhiều kiếp về sau, một câu Phật hiệu này khởi tác dụng, có thể gặp Phật tu hành chứng quả. Đây là hạt giống của một câu Phật hiệu gieo trong A Lại Gia Thức, gọi là hạt giống kim cang, vĩnh viễn chẳng hư hoại. Lúc nào gặp duyên hiện lên, nhân duyên của mỗi người chẳng giống nhau. Tuy nói nhân duyên chẳng giống nhau, trong đó vẫn có một nguyên lý, Nguyên lý đó là háo thiện, háo đức. Trong nhà Phật gọi là thiện căn. Người có thiện căn dễ gặp cơ hội này. Thiện cảm ứng cùng thiện, ác cảm ứng cùng ác, bạn sẽ gặp được thiện duyên, gặp được cơ hội này. Huống chi trong nhà Phật thường nói, trong cửa nhà Phật chẳng xả một ai. Bạn có thiện căn, Phật Bồ Tát thường thường quan sát bạn, chăm sóc cho bạn. Khi thiện căn của bạn chín mùi thì Phật Bồ Tát sẽ đến giúp bạn, là đạo lý như vậy. Bạn niệm nhiều Phật hiệu thì thiện căn của bạn càng sâu đậm, tương lai cơ hội bạn được độ sẽ nhiều hơn. Nếu nói vậy thì có phải chúng ta nên niệm nhiều danh hiệu Phật không? Mỗi ngày lạy dạng Phật sám không? Những nơi khác thì tôi không rành lắm. Còn ở Đài Loan, mỗi lần Tết đến, mỗi đạo tràng, chùa chiền đều có cúng dạng Phật sám. Có lợi ích hay không? Đương nhiên có lợi ích. Ích lợi là như nói ở phía trước. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, Thế Tôn đặc biệt khuyến khích chúng ta. Người có thiện căn chín mùi, chuyên niệm A-di-đà Phật, còn người lạy dạng Phật sám là những ai? Là những người vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, là người sơ học, đối với Phật Pháp vẫn chưa biết gì, thoạt có thoạt không, lòng tin trôi nổi chẳng định, chẳng có cội gốc. Những người như vậy thì để cho họ niệm vài tiếng Phật hiệu sẽ có ích lợi cho họ. Người đã có lòng tin, đã hiểu thì chẳng cần phải rớ vào phiền phức này. Chỉ niệm A-di-đà Phật, danh hiệu A-di-đà Phật gọi là danh hiệu của chư Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà chẳng thường nói danh hiệu chư Phật. Danh hiệu chư Phật tức là A-di-đà Phật. Ý nghĩa này là nói bạn niệm một câu A-di-đà Phật thì cũng giống như niệm hết thảy danh hiệu của mười phương ba đời chư Phật, là danh hiệu chung của hết thảy chư Phật. Công đức ấy sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Do đó, khi chúng ta đọc đến đoạn này, đừng nghĩ rằng chúng ta hiện nay niệm A-di-đà Phật là không đúng. Chỉ niệm một vị Phật là mau niệm dạng Phật. Vậy thì bạn đã phá hoại công phu của bạn rồi. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát ở đây sát lòng mỏi miệng là để độ chúng sanh tạo tội nghiệp cực nặng, bình thường không thể tiếp xúc đến Phật Pháp, chẳng có tín ngưỡng, là dạy riêng cho họ. Chúng ta coi hết kinh, mục đích Địa Tạng Bồ Tát độ họ đều là giúp họ sanh đến cõi trời, cõi người, chẳng phải độ họ thành Phật hay sao? Tại sao họ còn một đoạn rất xa nữa mới có thể thành Phật? Có thể từ tam ác đạo sanh đến cõi người đã là một thành tựu rất lớn rồi, lại từ cõi trời ra công ra sức, sau khi sanh đến cõi trời rồi mới khuyên họ niệm Phật, khuyên họ chuyên tu tịnh độ, phát nguyện giảng sanh, công đức sẽ viên mãn. Ở đây Bồ Tát khuyến khích chúng ta, giống như Đại Thế Chí Bồ Tát dạy trong Kinh Lăng Nghiêm: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta niệm A Di Đà Phật là hiện giờ tương lai nhất định thấy Phật. Ở đây Ngài dạy hết thảy đại chúng trời người là tương lai nhất định thấy Phật. Hiện nay có khó khăn trở ngại, tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Thì chúng đẳng, dịch nghĩa, những chúng sanh đó. Đây là chỉ những chúng sanh niệm danh hiệu Phật. Sanh thời, tự đắc đại lợi chung bất đọa ác đạo. Dịch nghĩa, lúc sanh lúc tử đều được lợi ích lớn lao, cuối cùng không phải đọa vào ác đạo. Rất nhiều bạn đồng tu đọc đến đoạn này chưa chắc không hoài nghi. Trên thế gian làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Cả thân đầy dẫy tội nghiệp, chỉ niệm vài danh hiệu Phật liền có thể không đọa ác đạo sao? Người niệm Phật rất nhiều, nhưng người xưa thường nói người giảng sanh được rất ít. Người niệm Phật đọa ác đạo cũng rất nhiều. Ngạn ngữ thường nói trước cửa địa ngục có rất nhiều tăng lữ. Bạn nói những vị tăng đó không lẽ cả đời chưa từng niệm Phật sao? Không biết là họ đã niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu rồi, tại sao vẫn còn đọa địa ngục? Đó không phải hoàn toàn trái ngược với việc nói ở đây vĩnh viễn không đọa ác đạo hay sao? Mấu chốt quan trọng là ở tại chữ niệm. Miệng niệm thì không được, chẳng dùng được. Bạn coi chữ niệm này, chữ này viết thâu lối, hội ý. Văn từ Trung Quốc rất có trí huệ, bạn hãy coi ý nghĩa của chữ niệm là gì. Chữ niệm gồm hai chữ kim và tâm gộp lại. Kim nghĩa là hiện nay. Hiện nay trong tâm bạn thật sự có Phật. Tâm miệng niệm Phật, trong tâm không có Phật thì đâu có ích lợi gì. Đó là như người xưa thường nói, hét bể cổ họng cũng luống công. Niệm được nhiều đến bao nhiêu cũng uổng công. Trong tâm bạn phải thật sự có Phật thì sẽ khởi tác dụng. Thật sự lúc sanh lúc tử đều được lợi ích lớn lao, chắc chắn không đọa ác đạo. Trong tâm bạn thật sự có chứ không phải chỉ có trong miệng. Niệm trong miệng thì đó là nói, vừa lọt vào tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Hiện tại không đạt được lợi ích, đáng đọa địa ngục thì vẫn phải đọa địa ngục, chẳng được lợi ích. Nếu trong tâm bạn thật sự có Phật thì hiện tại bạn sẽ được lợi ích. Do đó có thể biết chữ niệm chẳng phải là miệng niệm, mà là trong tâm bạn thật sự có. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhớ Phật niệm Phật cũng cùng ý nghĩa này. Nhớ là thường thường nghĩ đến, thường thường tư duy. Niệm là như phần đông chúng ta gọi là mong nhớ. Trong tâm thường thường nhớ nghĩ đến Phật, nghĩ đến tướng hảo của Phật, nghĩ đến công đức của Phật, cách tồn tâm của Phật. Có thể nghĩ tưởng như vậy thì đương nhiên bạn sẽ có thể hết lòng, hết dạ học theo Đức Phật. Có thể học theo một phần, hai phần thì đó là lợi ích lớn lao, sẽ chẳng đọa địa ngục. Sự hành trì của Phật biểu lộ ra ngoài chính là sáu ba la mật. Phật thích bố thí, còn chúng ta thích tham lam. Chúng ta niệm Phật là niệm thí. Nhà Phật có lục niệm pháp. Pháp lục niệm dạy chúng ta cách giữ tâm niệm, thường giữ tâm bố thí. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm giới, niệm thí, đó là niệm Phật thật sự. Do đó mọi người muôn vàng xin đừng hiểu lầm niệm Phật là chỉ dùng miệng niệm, còn tâm chẳng làm theo. Miệng niệm Di Đà, còn trong tâm vẫn lưu luyến thế giới ta bà, vẫn còn tình chấp sâu nặng. Như vậy là vô cùng sai lầm. Xem tiếp kinh văn: Nhược hữu lâm mạng chung nhân, gia trung quyến thuộc nại chí nhất nhân. Vị thị bệnh nhân cao thanh niệm nhất Phật danh. Thị mạng chung nhân trừ ngũ vô gián tội, dư nghiệp báo đẳng tất đắc tiêu diệt. Dịch nghĩa: Như có người nào sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người, vì người bệnh đó mà cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật, thì người sắp chết đó trừ năm tội vô gián, còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan. Đây là lợi ích của sự niệm Phật lúc lâm chung. Gia trung quyến thuộc, chẳng có người tin Phật, nếu gặp được một người tin Phật nhắc họ niệm danh hiệu của một đức Phật, sau khi người bệnh nghe danh hiệu Phật này xong phải giác ngộ, phải sám hối thì mới trừ được năm tội vô gián. Nếu người bệnh này nghe xong danh hiệu Phật chẳng có cảm giác, chẳng có ý muốn sám hối, tại sao? Lúc còn sanh tiền họ chẳng tin tưởng Phật pháp, chẳng chịu niệm Phật, thì đó là một phen lọt vào tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Lợi ích của họ là ở chỗ này. Nếu họ tạo năm tội vô gián thì phải đọa địa ngục vô gián hay không, hay là vẫn phải bị đọa lạc? Niệm Phật đối với họ có lợi ích hay không? Có lợi ích lớn lao. Lợi ích lớn lao này chẳng khởi lên trong đời này, đó là sau khi họ thọ tội nghiệp trong địa ngục xong xuôi, lại gặp được pháp duyên thù thắng này khởi tác dụng. Cho nên lợi ích đó là ở tương lai. Nếu người này là người học Phật, hiểu Phật pháp, tạo tội cực nặng, lúc lâm chung có người nhắc họ, trải qua sự nhắc nhở ấy họ bèn hối hận, họ thật sự sanh tâm xấu hổ, tâm sám hối, dứt ác tu thiện. Lúc họ nằm trên giường bệnh sắp chết thì làm sao dứt ác tu thiện? Dứt ác chính là thiện, một niệm sám hối đó là thiện, đích thực có thể trừ năm tội vô gián. Nếu sức mạnh của sự sám hối mạnh mẽ thì họ có thể sanh lên cõi trời, có thể giúp cho họ sanh lên trời Đau Lợi, có thể sanh đến cõi người hưởng phước. Chúng ta phải hiểu rõ những sự và lý này cho rành rẽ thì khi đọc xong mới không đến nỗi nghi ngờ. Đích thực có hiệu quả như vậy. Nếu là tội nghiệp rất nhẹ thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ, tiêu trừ xong thì chắc chắn sanh đến cõi trời, cõi người. Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên, trong đoạn này Ngài chú thích rất nhiều, còn trích dẫn một số công án nhân duyên. Ở đây chúng ta nhắc sơ lược, đặc biệt nhấn mạnh mọi người xem trang 150 hàng thứ nhất, đọc cuốn Thập Nghi Luận của Ngài Thiên Thai. Cuốn này là trước tác của Đại Sư Trí Giả có ghi: Sơ phát tâm Bồ Tát chưa chứng vô sanh nhẫn, phải thường chẳng lì Phật. Câu này vô cùng quan trọng. Trong truyện ký tương truyền, Đại Sư Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Vậy thì câu này cũng như lời Đức Phật Thích Ca đích thân nói vậy. Sơ tâm Bồ Tát là Bồ Tát vừa mới phát tâm, thường chỉ Bồ Tát Đại Thừa thuộc địa vị thập tính. từ sơ tính đến thập tính đều gọi là sơ tâm Bồ Tát. Vị đắc vô sanh nhẫn, tức là chưa chứng vô sanh pháp nhẫn. Câu này thật ra là nói Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền trong biệt giáo. Trong biệt giáo, địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều chưa đạt vô sanh pháp nhẫn. Ở những địa vị này phải thường thân cận Đức Phật. Sự khai thị này của Đại sư Thiên Thai tức là khuyên chúng ta nhất định phải cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, thân cận A-di-đà Phật, thì chúng ta mới có thể không thoái chuyển, mới có thể giữ được thường tinh tấn. Do đó, có thể biết thật sự muốn tu học được thành công, chúng ta phước mỏng sanh vào thời gian trước và sau khi Đức Phật ra đời, sanh sau thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sanh ra khi Đức Phật Di Lặc còn chưa ra đời, nên chúng ta chẳng thấy được Phật. May thay, thế gian còn đệ tử của Phật, chúng ta có thể thân cận những vị thiện tri thức này. Thiện tri thức, thầy tốt chỉ có thể gặp chứ không thể mong cầu. Khi có duyên gặp được thì phải thường đừng rời khỏi. Việc này vô cùng quan trọng. Trừ phi là bạn đã khai ngộ, đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, thì việc thân cận thiện tri thức không quan trọng nữa. Như trong Lục Tổ Đàn Kinh, chúng ta thấy khi Đại sư Vĩnh Gia tới gặp Lục Tổ, Lục Tổ ấn chứng cho Ngài. Ấn chứng xong thì Ngài lập tức ra đi. Lục Tổ lưu Ngài ở lại một ngày. Ngài lưu lại đạo tràng Tào Khê một đêm. Chuyện này gọi là một đêm giác ngộ, Ngài có thể làm được. Chúng ta lại xem tiếp những người khác. Có rất nhiều người thân cận Đại sư Huệ Năng cả 10 năm, 20 năm, 30 năm. Có người thân cận cả đời, mãi đến khi Đại sư viên tịch mới rời khỏi đạo tràng. Đây chẳng phải là người bình thường, cũng là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tại sao có những người kiến tánh xong lại gấp rút rời khỏi? Đó là thị hiện cho chúng ta thấy họ có khả năng độ hóa chúng sanh, việc giáo hóa chúng sanh quan trọng hơn. Còn một số ở lại thì họ thị hiện cho chúng ta thấy, khuyên chúng ta phải thường thân cận thiện tri thức. Họ đã đại triệt đại ngộ rồi, còn phải thân cận thiện tri thức, huống chi chúng ta là kẻ chưa kiến tánh. Cho nên hai sự thị hiện này nói lên hai ý nghĩa. Hai ý nghĩa này phải coi duyên phận. Nếu bạn có duyên phận độ chúng sanh thì bạn nên đi độ chúng sanh. Nếu bạn không có duyên phận này thì không thể rời khỏi thầy giáo, ở một bên thầy giáo để giúp đỡ những kẻ hậu học. Còn có những người vừa mới đến học, giúp đỡ thầy giáo có nghĩa là làm người giúp thầy dạy học, chẳng rời khỏi thầy giáo. Do đó hai sự thị hiện này có hai ý nghĩa như vậy. Câu sau là lời trong Đại Trí Độ Luận. Câu này nói rất hay: phàm phu còn bị trói buộc, có tâm đại bi, nguyện sanh đến đời ác trược để cứu khổ chúng sanh. Chẳng có chuyện như vậy. Lời này là lời của Phật nói. Phàm phu còn bị trói buộc, chưa đoạn phiền não, bạn vẫn còn kiến tư phiền não. Nói cách khác, bạn vẫn còn thị phi, nhân ngã, tham, sân, si, mạng. Trong cảnh giới này, tuy có tâm từ bi to lớn, phát nguyện sanh vào đời ác ngũ trược để cứu độ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn, được không? Không được. Chẳng có chuyện như vậy. Chẳng lẽ nào như vậy? Bạn độ chính mình còn không được thì làm sao độ người khác? Chúng tôi đã từng gặp có một số người xuất gia phát tâm, họ chẳng cầu sanh tịnh độ, họ phát tâm đời sau tôi còn muốn làm pháp sư, sẽ đến nơi đây để độ chúng sanh. Chúng ta quán sát kỹ càng vị pháp sư này, tiếng tâm lợi dưỡng còn chưa buông xuống nổi, vẫn còn tranh đoạt quyền lợi. Đó chính là như lời Đại Trí Độ Luận đã nói, họ hy vọng đời sau sanh đến cõi này làm pháp sư. Nhưng đời sau họ có thể sanh đến cõi người không? Không chắc lắm. Thật sự đời sau không mất thân người. Chúng ta căn cứ vào lời Phật dạy trong kinh điển, tối thiểu ngũ giới thập thiện của bạn phải làm đến 80%, thì đời sau bạn mới có thể làm được thân người, chẳng đánh mất thân người. Nếu ngũ giới thập thiện của bạn chỉ đạt đến 60% thì chẳng đáng tin cậy. Bạn tự suy nghĩ coi, ngũ giới thập thiện của bạn đạt đến tiêu chuẩn 80 điểm thì đời sau mới mong được thân người. Nếu ngũ giới thập thiện của bạn đạt đến hơn 90 điểm thì bạn mới nắm chắc không mất thân người. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng rành rẽ. Nếu tự mình không có khả năng này, mình đích thực là một phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng sanh tử, thì phải ghi nhớ lời dạy của Đại sư. Phần chú thích hàng thứ hai, câu cuối cùng nói đến tự buông bỏ những gì mình đã học cả đời. chuyên tìm giáo môn tịnh độ, hơn 10 năm nay chưa từng tạm rời bỏ. Đây tức là mong cầu tự độ. Đây là một người học Phật, những gì cả đời học rộng nghe nhiều, đến lúc bây giờ thật sự giác ngộ, chân chánh hiểu rõ, biết những pháp môn mà bạn đã tu học, đến giờ phút lâm chung đều chẳng dùng được. Bạn phải giác ngộ sớm, hãy buông bỏ hết những gì bạn đã học, chuyên tu tịnh độ, cầu nguyện giảng sanh. Hôm nay, ở Tân Gia Ba có nhân duyên hy hữu, xét về không gian thì cả thế giới chỉ có một chỗ này, xét về thời gian thì cả mấy trăm năm mới có một cơ hội này. Xây dựng làng Di Đà, niệm Phật đường, cơ hội này vô cùng hy hữu, khó gặp gỡ. Có thể xây dựng đạo tràng này ở đây, bạn phải thật sự giác ngộ, dạng duyên buông xuống, bước vào niệm Phật đường này, phải thật thà niệm Phật thì bạn sẽ thành Phật. Niệm Phật đường ở đây là nơi bảo đảm cho phàm phu thành Phật ngay trong một đời này. Nhân duyên hy hữu này chẳng phải là ai trong đời đều có thể gặp được đâu. Chúng ta giảng kinh thuyết pháp là để nói công đức, lợi ích này cho rõ ràng, cho rành rẽ, khuyên mọi người buông bỏ lục đạo, buông bỏ thập pháp giới để đi làm Phật. Mục đích của sự giảng kinh thuyết pháp là như vậy, là khuyên người làm Phật. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Thị ngũ vô gián tội tuy chí cực trọng, đồng kinh ức kiếp liễu bất đắc xuất, thừa tư lâm mạng chung thời, tha nhân dị kỳ xưng niệm Phật danh, ư thị tội trung diệt tiệm tiêu diệt. Dịch nghĩa: năm tội vô gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch. Chú giải cho đoạn này rất hay, vừa mở đầu liền nói nghi vấn. Mọi người nghe xong câu này sẽ thắc mắc: tội nặng vô gián, làm sao một người xưng danh hiệu Phật liền tiêu diệt được? Đích thật làm cho người ta rất hoài nghi. Từ khi chúng tôi bắt đầu giảng bộ kinh này cho đến nay, chư vị có thể hiểu do tâm niệm của bạn đã chuyển đổi thì tội sẽ tiêu. Nếu tâm niệm không đổi thì chỉ được như câu vừa lọt vào tai thì vĩnh viễn làm hạt giống đạo. Trong chú giải trang 151 hàng thứ nhất, câu cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghe danh hiệu của Như Lai và nghe thuyết pháp không sanh lòng tin và hiểu thì vẫn có thể gieo được hạt giống thành Phật trong tương lai. Lợi ích là ở chỗ này. Nói cách khác, vẫn phải đọa. Khi thiện tri thức nhắc nhở bạn, bạn phải tự giác ngộ, phải quay trở lại. Giác ngộ ngay lúc đó thì cùng với thiện tri thức nhất tâm sinh niệm, đó là sám hối thật sự. Tâm niệm cuối cùng của bạn là Phật, chẳng có gì khác. Dạng duyên buông xuống, nhất tâm sinh niệm, như vậy mới được, như vậy mới tiêu tội được. Nếu sinh niệm Đức Phật A-di-đà, khuyên họ giảng sanh, dù trong đời này đã tạo tội nghiệp ngũ vô gián, cũng có thể giảng sanh. Đây là việc thiện to lớn. Tại sao tạo tội nghiệp cực nặng trong đời này, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật có thể giảng sanh? Trong kinh Đức Phật thường nói, sau khi người ta chết đi đầu thai, đi thọ sanh là do nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực trong đời bạn làm gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp. Nghiệp nào làm chủ tể và dẫn bạn đi đầu thai, nghiệp nào nặng thì nghiệp đó sẽ dẫn đi. Trong A Lại Gia thức của bạn có vô lượng vô biên nghiệp lực, nghiệp nào mạnh nhất thì sẽ dẫn bạn đi đầu thai. Nếu trong giờ phút vô cùng quan trọng này, sức mạnh bạn niệm A Di Đà Phật mạnh nhất, vậy thì không phải bạn sẽ sanh đến cực lạc thế giới rồi sao? Là đạo lý như vậy. Nếu lúc thiện tri thức bạn bè đến trợ niệm giúp bạn niệm Phật, bạn lại không chịu nghe theo, bạn vẫn còn tham luyến sự hưởng thụ ở thế gian, vẫn chẳng buông xả hết ân và oán, vậy thì không có cách chi hết, bạn vẫn phải sanh vào ác đạo mà thôi. Sau khi người ta chết rồi, sanh đến cõi nào là do một niệm cuối cùng quyết định. Ai có thể nắm chắc được tâm niệm cuối cùng ấy? Đích thật không ai nắm chắc được. Do đó, khi con người sắp mất là một việc trọng đại, việc ấy sẽ quyết định bạn sanh đến cõi nào sau khi mất, bạn ra đi như thế nào. Đây là một việc trọng đại. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta, cả đời chúng ta phải tu thiện, tu phước, phải tích lũy công đức, làm những việc tốt này để làm gì? Để khi lâm chung có chút ít phước báo. Phước báo này chính là lúc lâm chung đầu óc có thể tỉnh táo, chẳng mê muội, chẳng lầm lẫn. Lúc lâm chung có thiện tri thức giúp đỡ, đó là phước báo to lớn. Nếu người chẳng có phước báo thì khi lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo, đầu óc chẳng tỉnh táo, vậy thì rất phiền phức. Dù gặp được thiện tri thức cũng không giúp gì được, đầu óc họ không tỉnh táo, mê hoặc điên đảo thì nhất định sẽ đọa ác đạo. Do đó việc này phải có điều kiện, việc tội là thật chớ chẳng phải giả. Họ nhất định phải có đầy đủ ba điều kiện, nếu có đủ ba điều kiện này thì mới được. Chẳng khác gì lời nói trong kinh: điều kiện thứ nhất là đầu óc tỉnh táo không mê man, thứ hai là gặp được bạn lành nhắc nhở khuyên nhủ họ, thứ ba là khi được bạn lành nhắc nhở họ lập tức có thể sám hối, có thể nghe theo bạn lành, buông xuống hết thảy để niệm Phật cầu giảng sanh. Họ phải có đủ ba điều kiện này. Nếu khi bạn lành nhắc họ, họ chẳng thèm nghe hoặc còn bán tín bán nghi thì không được. Vậy thì họ chẳng được lợi ích ngay lúc đó. Chỉ như câu nói: một phen lọt vào tai thì vĩnh viễn thành hạt giống đạo, lợi ích sẽ được trong đời sau, đời này vẫn phải trôi lăn theo nghiệp. Đây là chuyện rất đáng sợ. Giờ phút ấy mỗi người trong chúng ta ai cũng phải trải qua, ai cũng không tránh khỏi. Do đó người thông minh trong đời này phải mưu tính cho giây phút lâm chung ấy. Chúng ta chịu đựng một chút khổ nạn khi còn sống chẳng sao, thời gian đó rất ngắn ngủi. Nếu giây phút lâm chung ấy có chi sai sót thì bạn sẽ đọa vào ác đạo, thì thời gian chịu khổ sẽ dài đằng đẵng. Chúng ta nhất định phải cân nhắc rõ ràng, phải cảnh giác cao độ, phải hết lòng nỗ lực dứt ác làm lành, tích lũy công đức. Việc thiện là gì, việc ác là gì, công là gì, đức là gì, phải hiểu rõ ràng rành rẽ. Muôn vàng xin đừng tưởng lầm tạo tội nghiệp như là công đức, như vậy thì bạn chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Đây là việc chúng ta dứt khoát phải hiểu rõ ràng rành mạch thì mới được độ thoát ngay trong đời này, mới chẳng uổng phí cuộc đời này. Hôm nay đã hết giờ.